là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 6 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị của chính phủ về triển khai kế hoạch thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Công an tỉnh xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng thông tin về cách chữa bệnh COVID-19. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là hiệp định EVFTA. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiệp định thương mại tự do EVFTA được ký kết ngày 30 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Được kỳ vọng sẽ tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế, giúp thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu, đồng thời hỗ trợ Việt Nam và EU đẩy mạnh các nỗ lực khôi phục kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương, cơ quan điều phối việc thực thi hiệp định EVFTA đã trình bày tổng quan về kế hoạch thực hiện hiệp định EVFTA của chính phủ và những vấn đề các bộ ngành và địa phương cần lưu ý để đảm bảo thực thi hiệu quả hiệp định EVFTA. Trong đó có 5 nhiệm vụ chủ yếu bao gồm công tác tuyên truyền phổ biến thông tin về hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU, công tác xây dựng pháp luật, thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực, chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp và chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, EVFTA sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho quan hệ thương mại Việt Nam và EU, hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu thứ hai và nhà đầu tư đứng thứ năm của Việt Nam. Hiệp định là cơ hội vàng để giúp hai bên đẩy mạnh hợp tác và cùng phát triển. Ngay sau khi EVFTA có hiệu lực, 84% các dòng thuế chiếm 71% xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được giảm xuống mức 0%. Sau 7 năm, 92,2% các dòng thuế chiếm 99,7% xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được loại bỏ. Theo đó, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi 65% giá trị xuất khẩu của EU sang Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Để triển khai thực hiện hiệp định EVFTA, tỉnh Yên Bái cũng đã có dự thảo về kế hoạch thực hiện hiệp định này. Trong đó xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi, lộ trình thực hiện. Theo đó, từ nay đến năm 2025 sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trong năm 2020 sẽ rà soát ban hành các văn bản triển khai để thực hiện. Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025 sẽ tập trung kiểm tra giám sát việc quán triệt thực hiện hiệp định EVFTA ở các sở ban ngành và đơn vị liên quan, xây dựng các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của tỉnh. Một số ngành hàng của tỉnh Yên Bái có tiềm năng phát triển xuất khẩu, trong đó có hàng dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, rau quả, các ngành hàng liên quan đến chế biến khoáng sản, hạt nhựa phụ gia, nhóm nông sản chế biến sẽ có cơ hội mở rộng thị trường, thu hút nhà đầu tư của các nước EU đến nghiên cứu hợp tác đầu tư với công nghệ tiên tiến hiện đại, trở thành động lực thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, CPTPP và EVFTA là những hiệp định thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội lớn cho Việt Nam và các đối tác có liên quan. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần chủ động và tích cực hành động trong việc triển khai kế hoạch thực thi EVFTA. Các bộ trưởng, chủ tịch ủy ban dân của 63 tỉnh thành phố trong cả nước phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên triển khai thực thi EVFTA một cách hiệu quả và phải đặt lợi ích quốc gia lên cao nhất, hình thành các quy hoạch phát triển gắn với hệ thống kết cấu hạ tầng, cần đặc biệt chú trọng khâu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý nhà nước trong hội nhập quốc tế, tiếp tục cải cách thể chế để phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước cũng như phát triển quan hệ Việt Nam EU, nhất là thực thi tốt hiệp định EVFTA. Phải đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về cách thức, cơ hội của EVFTA, hướng dẫn cụ thể phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng, ngành hàng. Các doanh nghiệp, đặc biệt là hiệp hội, chính là chủ thể góp phần quyết định thành công của việc thực thi EVFTA, phải có sự hợp tác liên kết chuỗi. Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò kiến tạo phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, tạo khung khổ pháp lý thuận lợi, những định hướng khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực sáng tạo, hành động nhằm nắm bắt cơ hội để thành công trong thực thi EVFTA.
Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và hệ thống các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn phải lên phương án chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi có bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên địa bàn để có phương án xử lý, tránh lúng túng. hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, huyện phải chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khi đi kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 và chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại huyện Trấn Yên ngày 6 tháng 8. Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trung tâm y tế, khu cách ly tập trung của huyện Trấn Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh yêu cầu trung tâm y tế huyện phải chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, nhân lực khi có bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời phải đảm bảo yêu cầu phân loại, sàng lọc bệnh nhân đến khám ngay từ đầu, với những trường hợp có triệu chứng ho, sốt phải lấy mẫu xét nghiệm. Hiện trên địa bàn huyện có 101 người đi từ thành phố Đà Nẵng và vùng có dịch về được cách ly y tế và theo dõi sức khỏe. 96 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó đã có 85 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, còn 11 mẫu đang chờ kết quả. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên cần làm tốt công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào huyện và công dân đến từ vùng có dịch để có biện pháp khai báo y tế cách ly kịp thời. Trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh yêu cầu huyện Trấn Yên phải chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo an toàn cho 663 thí sinh ở hai điểm thi là Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trường Trung học phổ thông Hưng Khánh. Đặc biệt do năm nay các em phải thi trong điều kiện có dịch và mưa lũ diễn biến phức tạp, nên huyện Trấn Yên phải chuẩn bị mọi kịch bản, nhất là với trường hợp khi học sinh có triệu chứng ho, sốt và các trường hợp là F1 phải có phòng thi riêng, đồng thời đảm bảo việc đi lại, nơi ăn ở cho các em ở xa, đề phòng mưa bão xảy ra. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Tiến Thịnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị huyện Trấn Yên tập trung thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ và tỉnh Yên Bái đề ra là vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, trong điều kiện hiện nay, huyện Trấn Yên phải đặc biệt quan tâm đến công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, đảm bảo bộ máy từ trên xuống dưới vận hành nhịp nhàng, đồng bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa kiểm tra tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, công tác phòng chống thiên tai và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Mù Cang Chải.
Trong 7 tháng năm 2020, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để bù đắp giá trị sản xuất các ngành khác bị thiệt hại do dịch bệnh COVID-19. Sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện được triển khai đảm bảo khung lịch thời vụ, diện tích và năng suất lúa đông xuân, ngô xuân hè đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Huyện đã thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, không để xảy ra cháy rừng. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được triển khai nghiêm túc kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Nhiều mô hình cây trồng mới được triển khai nhân rộng và trồng thử nghiệm. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chú trọng và có các phương án chủ động các biện pháp đối phó với mưa lũ.
Sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp nữa tử vong do mắc bệnh nền và COVID-19. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 9 người tử vong. Hiện tổng số người mắc COVID là 717 người, trong đó 381 ca đã được chữa khỏi bệnh. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đến đỉnh điểm dịch trong 10 ngày tới. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo trong 10 ngày tới, người dân cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những khuyến cáo về phòng bệnh. Sáng nay, mùng 6 tháng 8, Bộ Y tế cũng đã có thông báo khẩn số 24 về tìm kiếm những người đến nhiều tiệc cưới tại Đà Nẵng từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 do có liên quan đến ca dương tính COVID-19. Đồng thời phát động chiến dịch truyền thông Niềm tin chiến thắng nhằm kêu gọi người dân cả nước chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại tỉnh Yên Bái, đến nay chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Yên Bái cũng đang nỗ lực chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các công văn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế Yên Bái vừa có công văn số 965 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm y tế, bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh, đề nghị rà soát tìm người đã đi trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 24 tháng 7 theo thông báo khẩn số 23 của Bộ Y tế để cách ly kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Trên thế giới đến nay đã ghi nhận gần 19 triệu người mắc COVID-19, hơn 710.000 người chết. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu các con số với gần 5 triệu ca mắc và hơn 161.000 người tử vong.
Công an tỉnh Yên Bái vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị TLTD,
sinh năm 1989 ở tổ 9 phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Trước đó, chị D đã đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và cách chữa bệnh COVID-19 tại nhà. Nội dung được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái đã xác định được chủ tài khoản và mời chị D lên làm rõ nội dung đăng tải. Tại buổi làm việc, chị D thừa nhận sự việc đăng tải thông tin là sai sự thật và gỡ bỏ bài viết của mình. Căn cứ hành vi vi phạm, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị D và yêu cầu chủ tài khoản cam kết không tái phạm. Cơ quan công an cảnh báo, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc đăng tải và chia sẻ các thông tin sai sự thật như trên là thiếu ý thức trách nhiệm công dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch ở địa phương. Mỗi người dân cần bình tĩnh, sáng suốt khi tiếp nhận và xử lý thông tin, không lan truyền thông tin không xác thực, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp tung tin sai sự thật về dịch bệnh. Mỗi người dân hãy chia sẻ thông tin có trách nhiệm để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đường nối quốc lộ 32 nối với tỉnh lộ 174 đi huyện Trạm Tấu. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung trên 158 tỷ đồng để thực hiện dự án này. Như vậy, tổng mức đầu tư của dự án sẽ là trên 438 tỷ đồng. Dự án được bổ sung với các hạng mục như gia cố lề đường, điều chỉnh hướng tuyến khoảng 10 km từ km 19+200 đến km 28+500 theo phương án tuyến mới, không tận dụng được cơ tuyến đã có sẵn. Dự án cũng sẽ bổ sung kinh phí xây lắp cho phát sinh địa chất phức tạp. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư. Công trình hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm hệ thống giao thông liên xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu thông suốt và phá thế độc đạo cho huyện Trạm Tấu, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển giao lưu kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2023.
Nhờ tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng gắn với quy hoạch nên đến nay chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã được nâng lên. Hiện nay gần 97% cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh có chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn. Theo đó, công chức đạt chuẩn chiếm gần 99%, cán bộ đạt chuẩn chiếm 95%, tăng hơn 52% so với năm 2010. Trước yêu cầu công việc ngày càng cao, thời gian qua, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã chủ động học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Cán bộ công chức cơ sở là xương sống của bộ máy chính quyền, có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở vững mạnh, đủ sức đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương là việc quan trọng. Do đó, thời gian tới, các cấp ủy đảng cần quan tâm đổi mới hình thức nội dung đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ công chức cấp xã.
Trong 7 tháng năm 2020, huyện Văn Yên có 522 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 58% kế hoạch năm. Các nghề phi nông nghiệp chủ yếu là nghề nấu ăn, may mặc, xây dựng cơ bản, sửa chữa ô tô, xe máy, chế biến tinh dầu, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế và các sản phẩm khác từ quế. Nhờ được tham gia các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp phù hợp với nhu cầu và thị trường, nên lao động nông thôn huyện Văn Yên có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp, tăng dần lao động phi nông nghiệp. Từ nay đến hết năm 2020, huyện Văn Yên tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động, tăng cường liên kết đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp, tạo việc làm mới cho lao động địa phương.
Trong tháng 7 năm 2020, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo, không để xảy ra các tình huống bị động bất ngờ, không phát sinh các tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Các đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, các sự kiện chính trị, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng, nhất là đảm bảo an ninh trật tự đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Trong đó đã bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ công an tỉnh và bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2020-2021. Lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã điều tra làm rõ 25 vụ, bắt 26 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt 24 vụ, 27 đối tượng về phạm tội ma túy, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Với những chiến công đã lập được, công an tỉnh đã khen thưởng cho 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16 và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau vụ nổ ở thành phố Beirut, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với người dân và chính phủ Liban. Các nước vùng vịnh Nga, Hy Lạp, Pháp, Đức và Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc đều tuyên bố hỗ trợ nhân đạo và y tế cho Liban. Ngày 5 tháng 8, máy bay vận tải quân sự của Qatar đã chuyển các thiết bị y tế tới thành phố Beirut. Cùng ngày, máy bay của Hy Lạp và Pháp chở các y bác sĩ và thiết bị y tế cũng hạ cánh xuống sân bay Beirut để hỗ trợ điều trị cho những người bị thương trong thảm họa nổ một ngày trước đó. Chính phủ Nga cũng thông báo đã cử các chuyên gia cùng nhiều thiết bị y tế tới hỗ trợ Liban. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức này đang hợp tác chặt chẽ với giới chức Liban để hỗ trợ các biện pháp khắc phục hậu quả sau vụ nổ kinh hoàng. Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Harb khẳng định việc hỗ trợ cho các bệnh viện và các biện pháp cứu chữa là ưu tiên hàng đầu của tổ chức này. Trong khi đó, truyền thông Liban dẫn phát biểu của thị trường Beirut cho biết tổng thiệt hại sau thảm kịch tại thủ đô Beirut ước tính khoảng 10-15 tỷ đô la Mỹ, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thị trường Beirut cũng bày tỏ lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu cộng đồng quốc tế không hỗ trợ. Tính đến nay, vụ nổ đã khiến hơn 135 người thiệt mạng và hơn 50.000 người bị thương, trong khi còn khoảng 80 người mất tích. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được làm rõ, song nhiều quan chức Liban cho rằng vụ nổ bắt nguồn từ hơn 2.750 tấn amoni nitrat lưu giữ trong nhà kho khoảng 6 năm qua ở khu cảng Beirut. Để hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ nổ, chính quyền Liban yêu cầu quản thúc tại nhà đối với tất cả quan chức, nhân viên an ninh và giám sát nhà kho tại cảng Beirut từ năm 2014.
Ngày 6 tháng 8, Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm những nạn nhân của vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima 75 năm trước. Đúng 8 giờ 15 phút ngày 6 tháng 8 năm 1945, quân đội Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại mang tên Little Boy nặng 5 tấn xuống thành phố Hiroshima, ước tính có khoảng 140.000 người đã thiệt mạng trong và sau vụ việc. Lễ tưởng niệm tại Hiroshima năm nay đã phải thu hẹp quy mô xuống 1/10 so với thông thường do ảnh hưởng của COVID-19. Khoảng 800 người đã tham dự sự kiện này. Trong đó có những người còn sống sót sau vụ ném bom, tất cả đều đã ở tuổi 80. Đại diện của 80 quốc gia cũng có mặt tham dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, thị trưởng thành phố Hiroshima đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới nỗ lực hướng tới một hệ thống an ninh không dựa vào vũ khí hạt nhân, kêu gọi Nhật Bản trở thành thành viên của Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Các cường quốc hạt nhân như Mỹ và Nga không ủng hộ hiệp ước này. Nhật Bản cũng không ký hiệp ước vì dựa vào sự bảo vệ hạt nhân từ Mỹ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 6 tháng 8 cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh chi viện cho Kaesong, thành phố đang bị phong tỏa do lo ngại sự bùng phát của dịch COVID-19. Cuối tháng 7 vừa qua, Triều Tiên đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và phong tỏa thành phố Kaesong gần biên giới Liên Triều khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch, Bình Nhưỡng đã dừng mọi hoạt động đi lại xuyên biên giới, cấm khách du lịch nước ngoài và huy động nhân viên y tế cách ly bất cứ ai có triệu chứng. Kaesong là thành phố đầu tiên tại Triều Tiên bị phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19. Các chuyên gia nước ngoài cho rằng nếu dịch COVID-19 bùng phát tại Triều Tiên có thể gây ra hậu quả lớn vì hạ tầng chăm sóc sức khỏe cộng đồng của nước này yếu kém và thiếu thốn vật tư y tế.
Cục điều tra Liên bang Mỹ vừa công bố số liệu cho biết trong tháng 7, cơ quan này đã điều tra lý lịch của hơn 3 triệu 630.000 người xin cấp phép mua và sử dụng súng. Tháng 7 năm 2020 đã trở thành tháng có số người xin mua súng cao thứ 3 kể từ khi Cục điều tra Liên bang Mỹ bắt đầu thống kê vào năm 1993. Hiện tại kỷ lục tháng có số người xin cấp phép mua súng nhiều nhất là tháng 6 năm nay với khoảng 3 triệu 930.000 trường hợp. Tháng có số người xin cấp phép mua súng cao thứ 2 là tháng 3 năm nay với khoảng 3 triệu 740.000 trường hợp. Theo quy định, các cá nhân tại Mỹ phải trải qua quá trình điều tra tiền án tiền sự và được chứng nhận đủ tư cách thì mới được cấp phép mua và sử dụng súng. Các chuyên gia nhận định từ đầu năm tới nay, số người xin phép mua súng tại Mỹ đã tăng cao. Nguyên nhân do người Mỹ muốn tự bảo vệ mình trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành và biểu tình sắc tộc gây bất ổn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 8, Facebook thông báo đã cho ra mắt một ứng dụng video ngắn trên Instagram có khả năng cạnh tranh trực tiếp với ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng TikTok của Trung Quốc. Dịch vụ này có tên là Instagram Reel, được quảng cáo là một cách mới để tạo ra và khám phá các video giải trí ngắn khoảng 15 giây. Thông báo cho biết, bằng cách đăng video lên tài khoản công khai, người dùng có thể tiếp cận khán giả trên toàn cầu, có thể chỉnh sửa, cài thêm âm thanh và hiệu ứng. Động thái này của Facebook diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ cấm TikTok tại Mỹ hoặc công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc sẽ phải bán ứng dụng này cho một công ty khác của Mỹ trước tháng 9. Nhà Trắng quan ngại dữ liệu người dùng sẽ bị lạm dụng. Tập đoàn Microsoft đang đàm phán để mua lại TikTok tại Mỹ. Hiện ứng dụng Reel đã được khởi động tại hơn 50 quốc gia, trong đó có Mỹ, Ấn Độ, Australia, Anh, Pháp, Brazil, Đức và Nhật Bản.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
MU đã có cuộc lội ngược dòng dễ dàng trước LASK của Áo trong trận đấu rạng sáng nay, qua đó giành vé vào tứ kết Europa League mùa này với tổng tỷ số thắng 7-1. LASK là đội chiếm ưu thế trên sân với những cơ hội rõ ràng hơn, tuy nhiên họ không thể ghi bàn thắng và tỷ số không đều được giữ đến giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi, LASK vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút 55, điều gì phải đến cũng đến. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Philip Weisinger đã tung ra cú cứa lòng từ xa tuyệt đẹp, đưa bóng thẳng vào góc cao khung thành MU trong sự bất lực của Romero, mở tỷ số cho LASK. Phút 57, hàng thủ đội khách mắc sai lầm, giúp Jesse Lingard phá bẫy Việt vị thoát xuống và dễ dàng ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn Alexander Slager. Đến phút 88, MU có bàn thắng thứ hai để hoàn tất cuộc lội ngược dòng. Từ trung lộ, Martial bật tường với Mata trước khi dẫn bóng thẳng vào vòng cấm LASK để ghi bàn. Thắng ngược 2-1, MU chính thức giành vé đi tiếp ở Europa League mùa này với tổng tỷ số thắng 7-1 sau hai lượt trận. Đối thủ của họ ở vòng tứ kết là nhà đương kim vô địch Đan Mạch Copenhagen. Trong ngày thi đấu lạnh lùng và hiệu quả, Inter Milan xuất sắc đánh bại Getafe 2-0 để giành vé vào tứ kết Europa League 2019-2020. Phút 33, hậu vệ Bastoni phát bóng từ sân nhà lên cho Lukaku. Sau động tác che chắn loại bỏ hậu vệ đối phương, tiền đạo người Bỉ tung cú sút chìm chéo góc, hạ gục thủ môn Soria. Inter Milan vượt lên dẫn trước 1-0. Đây là bàn thắng thứ 30 mà Lukaku ghi được cho Inter mùa này. Phút 83, tiền đạo mới vào sân thay người Eriksen kết liễu đối thủ sau cú phá bóng không tốt của Dakonam, đưa Inter Milan vượt lên dẫn trước 2-0, và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Ghi tên mình vào vòng tứ kết Europa League, đối thủ tiếp theo của Inter Milan sẽ là Rangers hoặc Leverkusen. Rạng sáng nay, Man City chính thức công bố hợp đồng 5 năm với Nathan Ake. Để có được sự phục vụ của hậu vệ 25 tuổi người Hà Lan, Man City đã phải đánh bại gã hàng xóm MU và bỏ ra 41 triệu bảng cho Bournemouth, đội vừa phải xuống hạng ở ngoại hạng Anh mùa này. Mùa hè 2017, Bournemouth quyết định bạo chi 20 triệu bảng, kỷ lục của câu lạc bộ này ở thời điểm đó, để mua đứt Ake. Sau khi khoác áo Bournemouth, Ake nhanh chóng tỏa sáng và trở thành ngôi sao quen mặt tại ngoại hạng Anh với 115 trận đấu và 11 bàn thắng trong 3 mùa giải vừa qua. Được biết, Chelsea có quyền ưu tiên mua lại Ake, nhưng với mức giá từ 40 triệu bảng trở xuống. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Frank Lampard không thực sự quan tâm đến Ake, cho nên Chelsea không tham gia vào thương vụ này. Sau giải WGC, FedEx Cup kết thúc, Justin Thomas đã thay John Rahm để trở thành tay gôn số 1 thế giới. Justin Thomas từ hạng 3 vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng gôn thế giới. Ở tuổi 27, Thomas là tay gôn trẻ thứ 3 trong 60 năm qua giành được 13 danh hiệu PGA Tour, xếp sau hai huyền thoại Tiger Woods và Jack Nicklaus.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng. Trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp, như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.